Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ người ta hay nói cái chữ chuyện nhỏ, phải không? Nói chốc nhớ quét dùm mấy nhà nguyện cho bà con vô đọc kinh tham dự thánh lễ được sạch sẽ nhá. Chuyện nhỏ. Tí ca đoàn nhớ viết đáp ca nhá.
Chuyện nhỏ.
Rồi rồi tí anh này nhớ quay phim nhá. Tí ông nhớ rao lịch nhá. Cứ chuyện nhỏ rồi cuối cùng tới giờ lễ nhà vẫn còn nguyên chẳng ai quét. Có chuyện nhỏ không? Tới giờ lễ mà vẫn không thấy ai viết đáp ca. Có chuyện nhỏ không? Tới giờ lễ mà vẫn không thấy rao lịch công giáo. Chuyện nhỏ không? Rồi cứ như thế, cứ như thế. Mình cứ bảo rằng là chuyện nhỏ. Nhưng mà ta hãy nhớ rằng là cái tàu mà nó đắm là cái lỗ nhỏ nó đắm tàu. Người ta đi cái con tàu thấy có một cái lỗ nhỏ nhỏ, bảo trời ông thuyền trưởng ơi, cái thuyền tàu này nó bị có một cái lỗ rồi đó, nước nó đang rỉ vào. Chuyện nhỏ. Một lát nữa cái lỗ nó to lên bằng cái đồng tiền. Ông thuyền trưởng ơi, cái lỗ nó to bằng cái đồng tiền rồi. Chuyện nhỏ. Rồi một lát nữa nó to bằng cái bát cái tô rồi. Chuyện nhỏ. Rồi lát nữa nó to bằng cái mâm rồi. Chuyện lớn rồi. Bắt đầu chuyện lớn rồi. Và lúc đó thì nước nó tràn vào cái tàu nó đắm xuống. Chỉ vì một cái chuyện nhỏ là một cái lỗ rỉ rò chỉ bằng cái ngón tay thôi. Nhưng mà nếu mình không có biết ngay, nếu mình không chu toàn ngay cái việc là cho cái lỗ nhỏ đó được biết lại, thì ta thấy nó thành chuyện lớn rồi. Nhớ chốc nhớ chỉnh âm thanh cho đàng hoàng nha, để cho người ta nghe rồi người ta hát lễ cho nó đàng hoàng. Chuyện nhỏ, con chỉ ấn nút cái là xong. Thì đồng ý ấn nút, nhưng mà nếu mình không có kiểm tra lại, mình không có kiểm soát lại hết tất cả, thì nó không còn là chuyện nhỏ nữa. Vì có khi chỉ một cái sơ suất rất nhỏ thôi, cả một cái dàn âm thanh ấy, có khi chỉ một cái cầu trì nó đứt thôi là tịt. Mà cả cái lễ lớn như thế này, cả ngàn người như thế này mà âm thanh nó không có, chuyện lớn rồi. Chuyện lớn rồi. Cho nên trong cuộc sống thưa anh chị em, ta đừng coi thường chuyện nhỏ. Đừng coi thường chuyện nhỏ. Hãy tập có cái đầu óc nhận xét, có đầu óc quan sát từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Chứ đừng có cho rằng tôi chỉ làm chuyện lớn thôi, còn chuyện nhỏ tôi không có làm. Quét nhà chuyện nhỏ, làm vệ sinh chuyện nhỏ hay lớn? Sau này thúi quá, vô nhà vệ sinh ai cũng bịt mũi hết. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Lớn rồi đấy. Chuyện lớn rồi đấy. Cho nên cái người mà được giao cho cái nhiệm vụ là lau chùi nhà vệ sinh. Nếu mình trung tín trong cái việc đó, Thánh Teresa, mẹ Thánh Teresa mới được phong thánh hôm tháng đầu tháng 9 vừa rồi, mẹ nói rằng: tôi không biết, tôi chưa biết thiên đàng là như thế nào, nhưng mà cuối cuộc đời của tôi, khi mà về trình diện với Chúa, Chúa không hỏi tôi là đã làm được những việc này hay việc kia. Chúa cũng không cần tôi phải kể công kể lênh là tôi đã thực hiện được những chuyện lớn này chuyện lớn kia. Nhưng điều quan trọng là Chúa hỏi tôi tình yêu con đặt vào trong công việc ấy như thế nào, lớn hay nhỏ. Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu nói rằng là cho dù ta cúi xuống lượm một cọng rác, có cọng rác nào không lượm dùm cái coi, cho có cọng rác nào lượm dùm cái, coi có cọng rác nào lượm dùm cái coi, có cọng rác nào không ạ? À, chúng ta bảo thùi cha thì cha làm gì mà đi mà cha bắt con lượm rác là thế nào, sao mà lại lượm rác là thế nào? Có cọng rác nào lượm dùng cái coi. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cứ như thế, chả ai lượm rác, thì cuối cùng cái nhà thờ nó thành bãi rác. Đấy, những chuyện rất nhỏ. Mình bảo ôi chuyện rác mà cha cứ phải nói đi nói lại mãi, chuyện nhà vệ sinh mà cha cứ phải đi nói lại mãi. Vì lý do là đấy là những việc nhỏ mà những người phụ trách những công việc ấy âm thầm lặng lẽ, nếu mà không có tình yêu đặt vào công việc dọn nhà vệ sinh và quét rác, chắc không ai làm nổi. Ai cũng thích làm những công việc lớn, làm những chuyện lớn, làm những chuyện mà đứng trước bằng dân thiên hạ, làm những chuyện mà cứ vinh vinh vang vang váo váo lên như thế này cơ. Chứ còn làm những chuyện mà cứ lặng lẽ âm thầm, lễ xong đi dập ghế, lễ xong đi hót rác, lễ xong đi lau chùi nhà vệ sinh, lễ xong ra tận cái bãi xe ngoài kia mà một mình lúi húi làm 2 tiếng đồng hồ vác cái bao rác với tuổi già 70. Những cái công việc nhỏ bé ấy tưởng là nhỏ, nhưng nếu ta đặt tình yêu vào trong đó, nếu ta đặt tình yêu vào trong đó thì nó chuyện vô cùng lớn trước mặt Chúa. Ngược lại, trái lại, nếu những việc mà ta làm trước mặt thiên hạ rất lớn, tôi xây cái nhà thờ này đó à nha, tôi mới làm cái tháp chuông đó à nha, tôi mới xây phòng giáo lý rồi nha, tôi mới xây nhà dòng đó à nha, làm những chuyện rất to, rồi ngày lễ ta mặc áo long trọng, rồi đứng, rồi quay phim chụp hình và biểu dương, rồi tôn vinh vân vân và vân vân, ta làm cái điều đấy không có một chút tình yêu nào, mà chỉ làm để mua danh, chỉ làm để lấy danh, chỉ làm để nổi danh. Mua danh, lấy danh, nổi danh, thì tất cả những việc ấy trở thành vô ích trước mặt Thiên Chúa. Mặc dù có thể trước mặt thế gian, wow, ông cha đó xây được mấy cái nhà thờ, wow, sư đó làm được mấy cái nhà dòng, wow, cái anh ca trưởng đó đánh nhịp một lúc 7 cái ca đoàn, biết mấy tay mà đánh một lúc 7 ca đoàn. Thế thì người ta tưởng rằng như vậy là những chuyện lớn, như vậy là những chuyện to, trước mặt Thiên Chúa chỉ là con số không. Cho nên Chúa bảo rằng ai trung tín trong những việc rất nhỏ thì mới trung tín trong việc lớn. Vì thế mà tôi hay nói với những anh chị em phục vụ ở đây này, ta để ý những cái chi tiết một chút. Hai cây đèn chỗ Chúa Giê-xu, tự nhiên tối hôm qua tôi nhìn thấy còn có một cây đèn mà chẳng ai để ý, chẳng ai để ý cả, chẳng ai để ý gì cả. Lúc ra thì anh chị em cứ đến sờ vuốt rớt luôn cái đèn, nó bể mất rồi, mà đấy là lần thứ hai rồi. Thế thì tôi nói là anh phụ trách ơi, anh làm ơn anh gắn ba cái đinh ba góc chặt lại giùm cho tôi, để cho người ta sờ, người ta vuốt thì cái đèn nó không bị rớt. Nhưng mà bảo chuyện nhỏ, lúc không để ý, không làm, cuối cùng chuyện lớn là cái đèn nó bị bể. Ta thấy không? Một cái chi tiết rất nhỏ. Hoặc là tối tôi đi một vòng coi cái cửa nó quên đóng, hay một cái đèn nó quên tắt. Chuyện lớn chuyện nhỏ, tưởng rằng chuyện nhỏ, chỉ một cái cửa nó quên đóng, quên cài thôi. Đêm kẻ trộm nó mò vào, nó chui vào, nó lấy sạch hết đầu nhà thờ. Chuyện nhỏ hay chuyện lớn?
Lớn.
Rồi một cái đèn mình quên tắt, vài cái đèn quên tắt, mà cứ ngày nào cũng quên tắt, thì rằng chuyện lớn hay chuyện nhỏ?
Chuyện lớn.
Rồi rác ngày nào mình cũng không quét, bảo thôi tháng quét lần. Nhà vệ sinh bảo thôi tuần rửa lần. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ?
Lớn rồi đấy.
Cho nên cứ trung tín trong những việc nhỏ đi anh chị em. Cứ lặng lẽ âm thầm đi. Em đến nơi này vui buồn lặng lẽ. Cứ đến nơi này vui buồn lặng lẽ mà làm những công việc tầm thường thôi. Trước mặt thế gian là tầm thường, trước mặt người ta là nhỏ bé, trước mặt người khác là khiêm nhu. Ấy nhưng mà trước mặt Thiên Chúa mình làm với một tình yêu, thì những công việc ấy có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa, thưa anh chị em. Ông được kiến phải không? Rồi, ông làm chuyện lớn chuyện nhỏ, muốn làm chuyện lớn chuyện nhỏ lên đây chia sẻ cho mọi người coi chuyện lớn chuyện nhỏ. Rồi. Rồi, ông
tôi.
Ông cao quá mà ông lên đây ông cao hơn tôi sao? Rồi, ông chia sẻ cho mọi người coi ông được Chúa ban cho những chuyện lớn hay chuyện nhỏ nào, nói cho mọi người.
Kính thưa cha, trước hết là con
đừng có trước hết, đừng có chào cái gì cả. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Rồi. Không không, đừng có thưa gửi gì cả, nói luôn.
Cha và cộng đoàn không biết thì con sai là một chuyện lớn. Tại lý do trước mặt cha, trước mặt cộng đoàn mà con đeo kiếng đen là con sai. Nhưng mà cha với cộng đoàn hiểu được thì sẽ thương con, vì con mới mổ mắt, còn chưa thích nghi được với ánh sáng.
Ông nói là ông mới mổ mắt, chưa thích nghi được với ánh sáng. Ông tên gì, ông bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì, được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Đa Minh Trần Đức Hiền. Con là giáo sứ Thánh Gia thuộc giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, năm nay con 67 tuổi.
Rồi, ông được ơn Chúa như thế nào, vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, là không phải là con mà là cháu ngoại của con. Thưa cha, ngày 11 tháng 6 là cháu con bị tai nạn xe, thì xong khi chuyển viện lên bệnh viện Đồng Nai. Bệnh viện Đồng Nai xong lại chuyển cháu lên bệnh viện Chợ Rẫy. Mà cháu kể như là bác sĩ bó tay, không biết là bệnh án của cháu làm như thế nào, vì cái óc của cháu nó bầm đen như là cái trứng cút á, không có một cái vết bầm để mà mổ. Thế bác sĩ đẩy cháu vô cái phòng đó là 4 ngày cháu không thở được, phải bóp bằng bong bóng thì dạ, chứ không có thở oxy được. Là cái phòng của cháu mà đẩy vô là 10 người đẩy ra là 9 người chết rồi. Thì con ở nhà con không biết làm sao, con chỉ nếu mà Chúa thương xót, con cầu xin Chúa cho cháu được lành bệnh. Rồi con nhắn tin xin cha và cộng đoàn giáo điểm này để cầu xin cầu nguyện cho cháu. Nhưng mà cha không trả lời. Thì em gái con ở dưới Thái Hiệp á, nó nhắn tin để cha hứa cho cái cầu nguyện và cộng đoàn giáo điểm để cầu nguyện cho cháu. Thế hôm nay là cháu đã được khỏi bệnh, hơn 3 tháng cháu khỏi bệnh. Hôm nay con mà mang gia đình con, tất cả con cháu dâu rể nội ngoại xuống đây để cảm tạ Chúa đã cứu, lòng thương xót Chúa đã cứu cháu ngoại con.
Cháu tên gì?
Dạ, cháu là Đa Minh Huỳnh Trung Hiếu. Dạ, thưa cha, cháu 20 tuổi.
Hallelujah. Ông mời dâu rể cháu, dâu cháu ngoại gì hết, đứng lên thử coi nào, xin mời.
Các con đứng, cháu đứng lên đi để cha thấy ở dưới. Nó nóng quá nên đi ra ngoài.
Thằng đó được, lại mời được. Mời cái thằng đó đó phải không?
Yeah.
Rồi cái thằng đó lên đây. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta đã là một anh thanh niên 20 tuổi, coi như là từ cõi chết trở về. Rồi con đứng đây, con đứng đây. Con đứng đây, con đứng đây. Con đứng qua đây, con đứng
lên.
Con đứng lên đây. Quay xuống.
Con quay mặt xuống.
Rồi, con là gì của nó, của cháu, con nói cho mọi người nghe.
Dạ, con là mẹ. Dạ, con là mẹ của cháu.
Kể lại cái lúc mà cháu nó bị như vậy, con cảm giác con như thế nào?
Dạ, con xỉu, con chẳng biết gì hết. Coi như là con cha Thuận mua sức dầu là nói con nó chết nửa người rồi, là con chỉ biết xỉu thôi chứ con không biết gì hết.
Rồi nó được cứu sống như thế nào, nói lại cho mọi người.
Thì cháu nằm 18 ngày ở bệnh viện Chợ Rẫy là nó không tỉnh. Là cuối cùng là đến lúc mà cháu nó tỉnh lại được á, thì chuyển nó về Đồng Nai. Chuyển về Đồng Nai, nói chung là bác sĩ nói là đưa về để coi như là còn đọc kinh hay là gì cho cháu á, là chứ cháu không thể nào sống nổi. Con mới nói là thôi bây giờ cứ còn nước còn tát, con cứ để con ở đây, nếu mà có chết á, thì con đưa về cũng vẫn còn kịp. Nhưng mà cuối cùng là người ta bảo nếu mà có để lại á, thì nó cũng sống được, sống thực vật. Cái con mới nói là con mới xin cha Thuận á, là giáo sứ Tên Lửa, là con coi cha cầu nguyện cho con là nếu mà Chúa thương á, thì cho con sống thì cho nó thành người đàng hoàng. Mà nếu thật sự á, mà Chúa thương mà cất cháu về thì cho cháu đi. Nhưng mà đúng 18 ngày là nó tỉnh lại. Mà có cái hay là nó tỉnh lại, nó không hề quên một cái gì hết, nó hoàn toàn nhớ. Đến cái ngày mà chuyển về bệnh viện An Tâm á, là chiều hôm thứ bảy, là bác sĩ nói là nó còn một cái vết bầm chừng này ở đầu, là đến sáng thứ hai là tiểu phẫu. Thì con cũng xin cha cầu nguyện, thì đến sáng thứ hai cái đi khám lại thì bác sĩ bảo hai cái thằng này nó mất cái cục đó rồi, cái đâm lại không có tiểu phẫu nữa. Thế là đi xuống phục hồi chức năng, thì chuyển xuống phòng phục hồi chức năng á, thì nó cứ nằm như con rắn vậy, nó đâu có ngồi được. Thì được 5 ngày á, thì đang nửa đêm đang ngủ á, thì cái anh kế bên anh la lên, anh kêu là bà Thảo ơi, thằng Lì nó ngồi dậy. Con mở mắt ra con thấy con nó ngồi, con hết hồn luôn. Thế là giờ cháu nó như vậy, nó đi lại bình thường như vậy.
Cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi con được chú chứa, con thấy như thế nào, vui không?
Dạ con mừng nhé. Dạ con đi được là con mừng rồi.
Con đi được là con mừng rồi. Con có biết hát một bài để tạ ơn Chúa không? Có biết bài nào lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa hay bài gì không?
Dạ con hát không được.
Nó hát không được, nhưng mà nó biết làm chứng cho Chúa. Thưa anh chị em, cái chuyện tưởng là nhỏ nhưng mà rất lớn. Chuyện nhỏ là gì? Là cầu nguyện. Người ta thấy rằng một đứa này nó sắp chết rồi, người ta cuống cuồng lên, người ta lo toàn những chuyện lớn, đi hết bác sĩ này rồi, hết thế này thế này thế khác. Nhưng có những gia đình quên một cái chuyện rất quan trọng. Được chuyện tưởng là nhỏ nhưng mà nó là mấu chốt của mọi vấn đề, đó là cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Ông có nói với tôi là ông nhắn tin mà không thấy tôi trả lời, lại nhờ người em gái gì đó nhắn tin thì đã được tôi trả lời. Không phải là vì tôi thiên vị em gái ông người tôi nhờ trả lời, mà ông thì tôi không trả lời. Không phải đâu thưa anh chị em, vì cũng thông cảm là một ngày đó cả mấy ngàn cái tin nhắn rồi đọc, rồi có khi tới 1-2 giờ sáng mắt nó hoa lên cũng chẳng làm sao mà nhớ được hết. Nhưng mà một cái điều tôi hứa chắc với anh chị em rằng là mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng này 3 giờ chiều giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi thánh lễ, rồi chầu thánh thể, rồi lần chuỗi mân côi, tất cả 4 cái chuyện nhỏ ấy, tưởng là nhỏ trước mặt thế gian nhưng nó vô cùng vĩ đại, vô cùng lớn lao, có giá trị vô cùng. Ai trung tín trong những việc nhỏ thì mới trung tín trong việc lớn, và trung tín trong việc nhỏ thì sẽ được giao cho những việc lớn. Anh chị em ơi, cứ trung tín trong những chuyện nhỏ thôi, lần chuỗi mân côi đi, lần chuỗi lòng thương xót đi, chầu thánh thể đi, cử hành thánh lễ đi, tham dự thánh lễ đi, đọc lời Chúa đi, giảng lời Chúa đi, chia sẻ lời Chúa đi, và mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa đi. Những chuyện tưởng là nhỏ này nhưng mà không nhỏ, vì rất nhiều người ngày hôm nay họ được lại lòng tin. Họ đã đánh mất lòng tin mà họ tìm lại được là nhờ những lời làm chứng của anh chị em đây. Có những người họ tuyệt vọng rồi nhưng mà bảo con nghe lại 500 bài giảng lòng thương cho Chúa, trong đó có nhiều nhân chứng quá, con bảo rằng là không thể nào mà Chúa không nghe lời con được. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, không phải là chuyện nhỏ nữa nhưng mà là chuyện lớn. Đó là trông cậy vào Chúa, là tín thác vào Chúa. Cái chữ đó chỉ có tín thác nhỏ thôi nhưng mà có giá trị vô cùng lớn. Xin Chúa chúc lành cho ông, cho mẹ, cho con.
Cha cho con nói mấy lời đó. Thưa cha và cộng đoàn, hôm nay gia đình con xuống có ba mục đích. Mục đích thứ nhất là gia đình con xuống cùng cộng đoàn để cảm tạ Chúa đã cứu cháu. Cái thứ hai là gia đình con hợp một ý cầu nguyện cùng cộng đoàn, xin Chúa gìn giữ cho cha. Cha là một nhân chứng đức tin cho chúng con để chúng con nói theo. Và cái thứ ba nữa là con cầu xin Chúa với lại xin cộng đoàn cầu xin cho cháu được hết bệnh. Còn một tí nữa thôi là hết.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, con bình an, đi về bình an con. Bà cụ hả? Bà cụ chuyện nhỏ hay chuyện lớn của bà đây bà? Rồi, con dắt bà lên. Rồi, lên đây, chuyện lớn. Rồi, bà bước lên bước nữa. Bà bước lên bước nữa. Sao, chuyện lớn, chuyện nhỏ?
Thưa cha, con hiện tại là người tội lỗi. Con xin cha là giải tội cho con đầu tiên. Đầu tiên là con xin làm chứng cho Chúa.
Bà cụ tên là gì? Bà cụ ở đâu? Bà cụ bao nhiêu tuổi?
Dạ, con là Teresa Nguyễn Thị Nhàn, 82 tuổi.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Thanh Bình, giáo phận Xuân Lộc.
À, dưới Xuân Lộc, bà 82 tuổi lên làm chứng cho Chúa. Chuyện lớn, chuyện nhỏ? To chuyện rồi đó bà ơi. Rồi. Lớn chuyện rồi đó. Có người mà cãi nói chuyện với nhau, thôi mày đừng có làm lớn chuyện, có gì đâu mà làm lớn chuyện. Đây là chuyện lớn chứ không phải làm lớn chuyện. Hai cái nó khác nhau. Rồi.
Thưa cha, trước đây con là người ngoại đạo. Con mới theo Chúa năm 1911. Nay là không biết được 5-6 năm gì đó. Thì Chúa đã ban ơn cho con nhiều nhiều ơn, rất là nhiều ơn. Con không có nhà ở, con không có đất ở. Rồi Chúa ban cho những người chị em dẫn con đi nhà thờ Chí Hòa. Đi các nhà thờ con cầu xin Chúa. Thì Chúa đã cho người tớ cho con 5 mét đất. Và trong khi đó có cha cho con 1 triệu. Rồi họ đi xin tiền, họ xây nhà cho con đó. Rồi đến khi con chưa đứng lên làm Chúa, làm chứng cho Chúa thì cha đi nước ngoài. Thế con đợi thời gian bao nhiêu năm nay, con ao ước là con gặp được cha là con tạ ơn Chúa rất nhiều. Thì ngày cha đi nước ngoài thì con mang bệnh trầm trọng. Hiện giờ con mắc 3 chứng bệnh: đau đầu, bị ung thư, bị đau gớp. Năm nay con mới nghĩ rằng con sống được nữa. Nhưng mà hôm trước con có nhờ người nhắn tin cho cha. Cha được nhận lời, cha bảo là con yên chí. Thì từ hôm con nhắn tin thì Chúa đã chữa lành cho con được 50%. Tạ ơn Chúa, con xin rất lời. Là điều thứ hai nữa, con xin cha cầu nguyện cho gia đình con. Nó rối như tơ.
Tơ vò.
Hai người bên đạo, hai người bên lương. Sống như vậy á. Người bạn đời của con đang nghiến trong đầu con suốt năm, suốt đầu, suốt tháng, mấy chục năm nay, là con không chịu nổi. Ông đi nghiến quá chừng con chịu không nổi. Giờ con có tội nặng là con chửi lại ổng. Ông quá đây.
Chửi nghe coi, chửi cái nghe coi.
Ông quá.
Chửi coi, chửi trực tiếp coi. Chửi nghe coi.
Chứ không dám chửi nữa.
Chửi coi.
Ông chửi cha chửi mẹ con chửi cha chửi mẹ ổng.
Ông ấy chửi cha chửi mẹ con thì con cũng chửi mẹ chửi cha ông ấy chứ con đâu có kém gì. Thưa anh chị em, bà cụ là 85 tuổi hả? 85 tuổi, 82, 82 hay 85?
82 dạ.
82 mà bà mới trở lại đạo mới có 5 năm, là năm 1911. Năm 2011, 2011 bây giờ là 2016 mới có 5 năm. Và bà cụ là mắc chứng bệnh ung thư, rồi mắc chứng bệnh đau khớp, rồi mắc chứng bệnh đau đầu. Và bà cụ 82 tuổi mà vẫn còn ngồi nhà nhắn tin. Bà già đã 74. Ngồi bên cửa sổ nhắn tin cho chàng. Bà già đã 82 ngồi bên cửa sổ nhắn tin cho chàng. Và chàng Giê-xu đã chữa lành cho bà. Và hôm nay bà lặn lội. Anh chị em thấy có hai cái tấm gương. Lúc nãy nguyên một gia đình họ được ơn. Và cả gia đình cháu chắt gì đó, ông bà, chú, bác, cô gì đến đây để tạ ơn. Và bà cụ này được ơn của Chúa cái đến 5 năm mà bà lặn lội đến ngày hôm nay từ Xuân Lộc 82 tuổi đến đây để nói lời tạ ơn vì Chúa đã cho bà được làm con của Chúa. Chúa đã cho bà được có từ một người tứ cố vô thân không có gì cả mà đã có nhà, có đất, có nơi để mà nương thân. Rồi Chúa chữa lành cho bệnh cho bà đến đây rất đau ung thư, rồi thấp khớp, rồi đủ thứ bệnh khác, và bà đã được ơn của Chúa để hôm nay bà đến đây bà tạ ơn Chúa. Bây giờ tặng cho bà cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi
hả, cha cho con xin cái chìa khóa nữa.
Ồ, căng này. Cho lấy cái móc khóa chú. Rồi. Bà còn xin gì nữa, bà xin nốt để lấy luôn rồi.
Xin cha giải tội cho con nặng tội quá. Tội
bà nói là bà có tôi chửi chồng. Thưa anh chị em, sống cho một gia đình mà người chồng của mình như vậy, chúng ta nghĩ rằng đâu có phải dễ, hết năm này qua tháng nọ, chỉ có ơn của Chúa mới chịu được nổi thôi. Còn bà cũng, chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Bà cụ chuyện lớn chuyện nhỏ? Bà đứng đấy, bà đứng yên đó, bà đứng yên đó, bà cứ đứng yên đó, chưa trả nợ xong đừng có xuống.
Cha con ở Phương Lâm.
Là Phương Lâm, là cụ tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 80. Con tên Nguyễn Thị Mà thì Nguyễn Thị Mẹ.
Hả?
Mẹ.
Cái gì cơ?
Chức Mẹ. Tên chồng là Chức, tên con là Mẹ. Cha chưa nghe rõ à?
Không nghe.
Tên con là Mẹ. Cha nghe rõ chưa?
Tên bà là gì?
Mẹ em mờ.
Mẹ.
Vâng.
Chúa tôi mẹ ơi mẹ. Trời ơi. Trong phòng cha, trong tủ á.
Con xuống đây như vậy là 6 lần rồi. Cái lần đầu tiên ấy thì con xuống đây thì phải dìu con, có người dắt con mới vào đây được. Thế con đi lần này là lần thứ 6 thì Chúa ban cho con đi một mình được rồi. Chân con vững rồi. Con lắm bệnh lắm. Con bệnh 10 năm nay mà con nhiều bệnh quá. Giờ con xuống đây xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con đau tim, con yếu tim, con mệt lắm, con không thở được. Giờ con lấy cha, bây giờ con có một bà chị 84 tuổi nằm liệt trên giường 4 năm nay mà bây giờ bà chị con không biết.
Thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay cho bà mẹ. Bà 82 tuổi từ Phương Lâm đến đây 6 lần, mà những lần trước là bà không đi được, phải có người dắt, phải có người dìu, phải có người bồng. Đây là lần thứ 6 bà đến và đã đi đứng được, mạnh dạn lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người. Chúng ta biết rằng không phải chuyện nhỏ, chuyện mà quay lại tạ ơn Chúa không phải chuyện nhỏ. Trung tín trong những việc nhỏ thì Chúa giao cho những việc lớn. Người trung tín trong việc nhỏ là người dám nhận ơn của Chúa và quay trở lại để tạ ơn và làm chứng cho Chúa. Một bà 82, một bà 80 và một ông 76, toàn là những người già. Mà những người già ta tưởng rằng họ lú lẫn, ta tưởng rằng họ quên. Không, những người già họ nhớ từng chi tiết một. Thưa anh chị em, trẻ chúng ta nông nỗi bồng bột ta dễ quên, nhưng người già nhớ chi tiết lắm. Bà còn nhớ tôi nợ bà cái gì không?
Cha nói cha chẳng có.
Đây cái móc khóa trả lại cho bà nha. Xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi, cảm ơn bà nhiều. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Một người tắm.
Một thằng cháu.
Rồi, đỡ bà xuống. Bà có máy chưa? Chưa có máy, tặng cho bà cái máy con. Lấy cái tặng cho bà cái máy. Xuống xong với bà cứ rủ nhau mà lên đây thế này này.
Thằng cháu.
Rồi, đã lên. Đây bà ơi, đây tặng cho bà cái máy nha. Cô lại rồi bà đi về. Xin Chúa chúc lành cho bà. Bây giờ bà đi ton ton này thấy chưa? Hồi trước là bà là phải dắt dìu bồng bế, bây giờ bà đi ton ton. Còn bà?
Con mà lớn lên là làm chứng nhân cho Chúa. Bởi vì năm con 55 tuổi, con đi hai mẹ con nở mướn người ta. Rồi cái con đau bị sỏi túi mật đó cha. Rồi cái đi nhập viện bệnh nhân á. Rồi cái con đi ra mua nước, cái xe đụng con bể đầu nè. Mà con hết biết gì hết, con không biết gì hết. Rồi cái sao mà vài tiếng hồ sau cái con khỏe được, cái con nói con cầm cho chủ con thần học, con nói Chúa thương xót con mà Chúa không bỏ con, mà Chúa mới chịu nặng như vậy. Mà bây giờ hai mẹ con ở mướn mà không có tiền, mà con thì nằm bệnh viện ở trong phòng lạnh, mà bây giờ không có tiền mà đi xin người ta. Mà giờ mẹ, bây giờ con như vậy nữa, rồi con tiền đâu mà con nhập viện, con đau. Xin Chúa thương xót cứu con, xin Chúa thương xót cứu con. Mà con nhớ lại Chúa chịu nạn như vậy, Chúa thương nhân loại mà Chúa chịu như vậy. Thành thử ra sao mà con không có thuốc gì bao nhiêu hết trơn mà con mạnh. Rồi con xin nghỉ từ hồi đó tới giờ. Rồi 3 năm sau con cũng đi ở đợ người ta. Cái con lên cầu mà đầu hai á, con đi chợt cái thang con té, con cũng đập đầu xuống cũng ngay đây có thẹo nè cha. Chú ơi, rồi cái máu mủ chết đâu hồn còn hơn cái xe đụng nữa, mà sao mà con hết biết gì hết rồi, con chết ở trên trển cả hơn nửa ngày. Cái ông chủ á, ông đi xuống lên kiếm con thì con không có nhúc nhích gì được hết. Cái con nói Chú ơi, Chúa thương xót con, con lần học chủ mồ hôi mà con nhìn Chúa chịu nặng gì, mà Chúa không bỏ con thì chắc bây giờ Chúa cũng không bỏ con đó. Mà vậy mà con không có thuốc gì hết trơn mà sao Chúa cho con mạnh. Bởi vì giờ con không bao giờ con quên Chúa, con khổ cỡ nào hiện bây giờ con cũng dẫn đi mà mướn đi rửa chén mướn người ta, mà bây giờ con cũng dẫn mạnh giỏi mà con té ở cầu thang nè, trong xuống tắm nè cha, sụp bé xương. Mà bây giờ sao mà Chúa cũng cho con mạnh. Rồi con đi lo cho người ta người lương đạo mới ta ngủ lạnh vậy, con cầu xin Chúa thương xót cứu ta được hết. Bởi vì con nói bây giờ lỡ con có chết đi á, Chúa để con khổ cỡ nào giờ con cũng dẫn mến Chúa, tới cỡ nào bây giờ con cũng không bao giờ con quên Chúa.
À, bà cụ 85 tuổi hả?
Dạ con năm nay 7 hồi à, con đi bị xe đụng con mới 55 tuổi à.
Mà, bây giờ bà bao nhiêu? Bây giờ bà bao nhiêu?
Bây giờ con 72 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em, một người 72 tuổi.
72 tuổi mà con còn đi rửa chén mướn cho người ta.
72 tuổi mà vẫn còn phải 72 tuổi mà vẫn còn phải đi rửa chén mướn cho người ta để kiếm tiền mà đi lễ lòng thương xót Chúa. Anh chị em nghĩ đi, trong khi đó bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu người đại gia, bao nhiêu người xe hơi, bao nhiêu người xe hơi, bao nhiêu người nhà lầu, có mấy người lặn lội đến đây để mà đi lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa nói đừng làm tôi tiền của mà làm tôi Thiên Chúa. Người chị em này, thưa anh chị em hãy nhìn kỹ đi, 72 tuổi vẫn còn đi phải làm mướn và lau nhà thì té gãy xương xương sống, rồi đưa đứa con đi sỏi túi mật đem vào trong bệnh viện, con thì nằm bệnh viện sỏi túi mật, mẹ thì đi qua đường xe nó tông bể đầu, rồi đi làm mướn lau chùi cho người ta té cầu thang vẫn cứ bể đầu mà vẫn cứ nắm chặt lấy cái thánh giá chẳng chuỗi. Thưa anh chị em, đến đây mỗi người chúng ta đều nhận được chẳng chuỗi lòng thương xót, mà có mấy người cầm lấy chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa để mà nói giống như người chị em này là Chúa đã chịu khổ nạn, Chúa đã chết vì con, cho nên dù con khổ cách mấy đi nữa con vẫn không bỏ Chúa, con khổ cách mấy đi nữa con vẫn không bỏ Chúa. Đó là lòng tín thác đấy thưa anh chị em. Người ta phụ nữ bây giờ là 55 tuổi đã về hưu rồi, đúng không? Công chức 55 tuổi về hưu, mà một người 72 tuổi vẫn còn phải đi làm mướn, vẫn còn phải đi làm ô xin, vẫn còn phải đi rửa chén để mà có phương tiện đi xe đến đây mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Anh chị em suy nghĩ lại đi, một người rất trung tín một người đầy tớ trung tín của Thiên Chúa. Một người đầy tớ trung tín ôm chặt lấy cây thập giá và nói rằng: Chúa đã đau khổ, Chúa đã chết vì con như thế này, thì con không bao giờ, dù đau khổ đi mấy đi nữa, con vẫn không bỏ Chúa. Dù đau khổ mấy đi nữa, con vẫn không bỏ Chúa. Con chỉ làm tôi Thiên Chúa, chứ không làm tôi tiền của, không làm tôi cho danh vọng, không làm tôi cho chức tước, không làm tôi cho bất cứ một người trên trần gian nào cả. Mặc dù con đi làm mướn, nhưng con không làm tôi. Mặc dù đi làm mướn nhưng mà không làm tôi. Còn chúng ta mặc dù làm chủ nhưng mà mình lại làm tôi. Mình làm chủ người khác nhưng mà lại làm tôi cho tiền của. Mình làm chủ người khác nhưng mà lại làm tôi cho quyền lực, cho danh vọng, cho ham muốn, cho những cái ham muốn bất chính của mình, mà không có nhìn lên thập giá của Chúa. Mà hơi một tí khổ thì ta kêu, khổ một tí ta than, ta trách móc Chúa. Đây, nhìn kỹ đi, chứng nhân lòng thương xót Chúa đây này, 72 tuổi vẫn còn đi làm mướn để mà đi đến với lòng thương xót Chúa đấy, mà vẫn nói rằng là dù khổ cách mấy đi nữa con vẫn không bỏ Chúa. Lòng tín thác là như vậy, làm tôi Thiên Chúa là như thế đó. Không phải là làm một người đầy tớ, nhưng mà để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Và mình tin chắc rằng có Chúa thì tôi có tất cả. Còn nếu mà không có Chúa, dù tôi có bao nhiêu tiền của, tôi cũng chỉ là con số không mà thôi, thưa anh chị em. Mời anh chị em chúng ta tuyên xưng đức tin.